nhận xét, phá chấp. Phẩm người làm và việc làm thứ 8 gồm 12 bài kệ.
Hỏi: hiện có việc làm, người làm và cách làm được sử dụng. Ba điều đó kết hợp hài hòa nên có kết quả. Do vậy, phải có người làm và việc làm chứ?
Đáp: trong các phẩm trên đây, đã phá chấp tất cả các sự vật, các pháp đều không còn sót, như đã phá chấp ba tướng sinh, trụ và diệt. Không có ba tướng nên không có hữu vi, không có hữu vi nên không có vô vi. Vì không có hữu vi và vô vi nên tất cả các sự vật, tất cả các pháp đều không có người làm và việc làm. Nếu là hữu vi thì trong hữu vi đã phá chấp, nếu là vô vi thì trong vô vi cũng đã phá chấp, chứ không cần hỏi lại. Song vì tâm ông chấp trực sâu dày nên mới hỏi lại, và nay sẽ đáp thêm. Nếu quyết định có người làm thì không phải làm việc quyết định. Nếu quyết định không có người làm thì cũng không phải làm việc không quyết định. Nếu trước quyết định đã có người làm và việc làm thì không cần phải làm. Nếu trước đã quyết định không có người làm và việc làm thì cũng không cần phải làm. Tại vì sao? Nếu quyết định đã có việc làm thì không cần làm, vì việc làm ấy không cần có người làm. Nếu quyết định đã có người làm thì không cần làm, vì người làm ấy cũng không cần có việc làm. Nếu trước quyết định đã có việc làm thì không cần có người làm nữa. Giả lại, không cần có người làm mà vẫn có việc làm, chính việc đó không đúng. Nếu trước quyết định đã có người làm thì không cần có việc làm nữa. Giả lại, không cần có việc làm mà vẫn có người làm, chính điều đó không đúng. Do vậy, quyết định đã có người làm và việc làm thì không cần phải làm. Không quyết định đã có người làm và việc làm cũng không cần phải làm. Tại vì sao? Vì vốn dĩ xưa nay không có. Có người làm và việc làm còn chẳng thể làm, huống chi không có người làm và việc làm. Lại nữa, nếu quyết định có người làm và quyết định có việc làm thì người làm và việc làm ấy sẽ rơi vào chỗ không có nhân duyên. Nếu trước quyết định đã có người làm và việc làm mà ông lại cho rằng người làm có làm, tức là không có nhân duyên. Vì không có việc làm mà có người làm, không có người làm mà có việc làm thì không phải do nhân duyên mà có.
Hỏi: nếu không phải do nhân duyên mà có người làm và việc làm thì có lỗi chăng?
Đáp: nếu rơi vào chỗ không nhân duyên thì sẽ không có nhân, không có quả, không có việc làm, không có người làm, và không có cách làm để sử dụng. Nếu không có những việc như vậy thì không có tội phúc. Vì không có tội phúc nên kết quả tội phúc cũng không. Nếu không có kết quả tội phúc thì cũng không có niết bàn. Tất cả những việc làm đã có đều không có kết quả gì. Nếu rơi vào chỗ không nhân duyên thì tất cả sự vật đều không có nhân, không có quả. Cái có thể sinh ra sự vật thì gọi là nhân, sự vật được sinh ra thì gọi là quả, mà cả hai cái đó đều không. Hai cái đó không có nên không có việc làm và người làm, cũng không có cách làm được sử dụng, và cũng không có tội phúc. Không có tội phúc nên không có kết quả tội phúc và đạo niết bàn. Bởi vậy, không thể nào không do nhân duyên mà sinh được.
Hỏi: nếu người làm không thật mà làm việc không thật thì có lỗi không?
Đáp: một việc người làm không thật còn không thể khởi công việc làm, huống chi cả hai việc, người làm và việc làm đều không thật. Ví dụ như người biến quá, quá nhân, lấy hư không làm nhà, thì chỉ có lời nói chứ không có người làm và việc làm.
Hỏi: nếu không có người làm và việc làm, không thể có cái làm ra được, nhưng nay có người làm và việc làm thì phải có làm chứ?
Đáp: người làm có thật và không thật, không thể làm cả hai việc, có thật và không thật. Vì có và không trái ngược nhau, nên một nơi không thể có cả hai. Người làm có thật và không thật, không thể làm việc có thật và không thật. Tại vì sao? Vì có và không trái ngược nhau. Một nơi không thể có hai việc đó. Vì có là xác định và không là phủ định. Một người thì một việc, làm sao có cả có và không được. Lại nữa, có không thể làm không, không không thể làm có. Nếu có người làm và việc làm thì lỗi đó như trước đã nói. Nếu có người làm mà không việc làm thì không thể có đối tượng làm. Việc được làm. Nếu không có người làm mà có việc làm thì cũng không thể có đối tượng làm, việc được làm. Tại vì sao? Vì như trước đã nói, trong cái có, nếu trước đã có việc làm thì người làm còn làm chi nữa? Nếu trước không có việc làm thì làm sao có thể làm được? Như vậy thì phá hết tội phúc cũng như nhân duyên quả báo. Bởi thế trong bài kệ trên nói, có không thể làm không, không không thể làm có. Nếu có người làm và việc làm thì lỗi đó như trước đã nói. Lại nữa, người làm không tạo định nghiệp, cũng không tạo bất định nghiệp, kể cả vừa định vừa bất định nghiệp, lỗi đó như trước đã nói. Đã phá định nghiệp, cũng phá bất định nghiệp, và cũng phá vừa định vừa bất định nghiệp. Này muốn đồng thời phá chung, cho nên nói bài kệ trên. Bởi vậy, người làm không thể tạo được cả ba loại nghiệp. Này ba loại người làm cũng không thể tạo nghiệp. Tại vì sao? Người làm có thật không thật, vừa có thật vừa không thật, không thể tạo ra tác nghiệp, việc làm. Lỗi đó như trước đã nói. Người làm, tác giả, có thật, định, không thật, bất định, vừa thật vừa không thật, việc định, việc bất định, không thể tạo ra tác nghiệp, việc làm. Tại vì sao? Vì lý do như ba lỗi trước, nơi đây cần bàn rộng. Như vậy, tìm hiểu người làm và việc làm, tác giả và tác nghiệp, khắp nơi đều không thể có thật.
Hỏi: nếu nói không có người làm và việc làm thì lại rơi vào không nhân duyên chăng?
Đáp: việc làm ấy, tác nghiệp ấy do các duyên sinh, chỉ có giả danh không có xác thực và không đúng như lời nói của ông. Tại vì sao? Do tác nghiệp việc làm mới có tác giả người làm, do tác giả người làm mới có tác nghiệp việc làm. Ý nghĩa thành tác nghiệp là như vậy, chứ không có sự kiện nào khác. Trước hết, tác nghiệp không có xác thực. Do con người tạo ra tác nghiệp, do tác nghiệp mới có tác giả. Tác giả cũng không xác thực, do có tác nghiệp mới gọi là tác giả. Cả hai việc kết hợp hài hòa mới thành tác nghiệp và tác giả, việc làm và người làm. Vậy nếu đã do hòa hợp mà sinh thì không có tự tính, không có tự tính cho nên không. Không thì không có đối tượng sinh ra, không có cái được sinh ra, mà chỉ do người phàm phu vọng tưởng phân biệt và nói là có tác nghiệp và tác giả. Nhưng theo đại nhất nghĩa đế, theo chân lý đúng nhất thì không có tác nghiệp và tác giả. Lại nữa, như đã phá chấp việc làm và người làm thì cái chấp thủ và người chấp thủ cũng vậy, và tất cả sự vật các pháp cũng nên phá chấp như thế. Như tác nghiệp và tác giả không thể rời nhau, không thể rời nhau tương quan với nhau cho nên không xác thực, không xác thực nên không có tự tính, thì cái chấp thủ và người chấp thủ cũng như vậy. Cái chấp thủ gọi là thân năm ấm, người chấp thủ là con người. Như vậy, ngoài con người thì không có thân năm ấm, ngoài thân năm ấm thì không có con người, chỉ có các duyên sinh. Cũng như cái chấp thủ và người chấp thủ, tất cả sự vật khác cũng nên phá chấp như vậy. Nhận xét phá chấp. Phẩm bản ngã thứ 9, gồm 12 bài kệ.
Hỏi: có người nói các giác quan như mắt, tai, vân vân, các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân, vậy ai có những sự kiện như thế thì gọi là bản ngã? Nếu không có bản ngã thì ai có những sự kiện như mắt, tai, vân vân? Bởi lẽ đó mới biết trước đã có bản ngã chứ. Các giác quan như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân mạng, vân vân thì gọi là các giác quan như tai, mắt, vân vân. Những hiện tượng tâm lý như tâm dương, tâm sở, cảm nhận khổ, cảm nhận vui, cảm nhận chẳng khổ, chẳng vui, tư tưởng, nhớ nghĩ, vân vân thì gọi là hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân. Xong, có luận sư nói, trước khi chưa có những sự kiện như mắt, tai, vân vân thì phải có bản ngã. Do bản ngã đó, các giác quan như mắt, tai, vân vân mới tăng trưởng được. Nếu không có bản ngã, thì các giác quan như thân thể, mắt, tai, vân vân do cái gì mà sinh ra và được tăng trưởng chứ?
Đáp: nếu không có các giác quan như mắt, tai, vân vân và các hiện tượng tâm lý, khổ vui, vân vân mà trước đã có bản ngã, thì nó, bản ngã, dựa vào cái gì mà biết được? Nếu không có các giác quan như mắt, tai, vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân mà trước đã có bản ngã, thì nó dựa vào cái gì để nói năng và dựa vào cái gì để hiểu biết? Ví dụ, các sự vật ở ngoài như cái bình, cái áo, vân vân thì phải nhờ vào các giác quan như mắt, tai, vân vân mới hiểu biết được. Các sự hiện ở trong phải nhờ vào các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân mới biết được. Như trong kinh đã nói, cái có thể hoại diệt là sắc tướng, cái có thể cảm nhận là hành tướng của cảm nhận, và cái có thể nhận thức là hành tướng của tâm thức. Nhưng ông nói, ngoài mắt, tai và khổ vui vân vân ra, trước đã có bản ngã. Vậy dựa vào cái gì mà có thể biết và nói là có cái bản ngã ấy?
Hỏi: có luận sư nói, những động tác như hơi thở ra vào, ngó nhìn, thọ mạng, suy nghĩ, khổ vui, yêu ghét, vân vân là hành tướng của thần ngã. Vì nếu không có thần ngã, thì làm sao có những tướng trạng như hơi thở ra vào, vân vân. Do vậy, biết rằng ngoài những giác quan như mắt, tai, vân vân và ngoài những hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân thì trước phải có bản ngã chứ.
Đáp: cái thần ngã ấy nếu có thì phải ở trong thân cũng như trong tường vạch có cột trụ, hoặc ở ngoài thân cũng như người ta mặc áo giáp. Nếu ở trong thân thì cái thân không thể hoại diệt, bởi lẽ thần ngã thường ở trong đó. Cho nên nói thần ngã ở trong thân thì chỉ có lời nói giả dối không thật. Nếu thần ngã ở ngoài thân và che đậy thân như áo giáp thì lẽ ra cái thân không thể thấy được, bởi lẽ thần ngã che đậy kín mít, và lẽ ra cái thân cũng không thể hoại diệt. Nhưng thật ra hiện nay người ta thấy cái thân vẫn hoại diệt. Bởi vậy biết rằng ngoài những khổ vui vân vân ra không có cái gì trước cả. Nếu cho rằng khi chặt đứt cánh tay thì thần ngã co lại ở trong nên không thể chặt đứt được, và khi chặt đầu thì nó cũng co lại ở trong nên không thể chết, nhưng thật ra vẫn phải chết. Do vậy biết rằng ngoài những khổ vui vân vân ra mà trước có thần ngã thì chỉ có lời nói giả dối không thật. Lại nữa, nếu nói thân thể lớn thì thần ngã lớn, thân thể nhỏ thì thần ngã nhỏ, cũng như ngọn đèn lớn thì ánh sáng lớn, ngọn đèn nhỏ thì ánh sáng nhỏ. Như vậy thì thần ngã phải tùy thuộc vào thân thể, không thể thường còn. Nếu phải tùy thuộc vào thân thể không thật có thì thần ngã cũng không thật có, cũng như ngọn đèn tắt thì ánh sáng cũng không còn. Như vậy nếu thần ngã là vô thường thì cũng giống như mắt, tai, khổ, vui, vân vân. Do đó biết rằng ngoài mắt, tai, vân vân ra, trước không có thần ngã riêng. Lại nữa, như cơn gió làm người ta cuồng mê, đau ốm, không được tự tại, không muốn chịu vẫn phải chịu. Vậy nếu có thần ngã đứng chủ mọi việc làm thì tại sao nói không được tự tại? Nếu cơn gió làm người ta cuồng mê, đau ốm mà không làm phiền gì đến thần ngã thì ngoài thần ngã phải có riêng cái bị tác động. Cứ như vậy tìm kiếm đủ thứ, ngoài cái giác quan như mắt, tai, vân vân và ngoài các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân thì trước không có bản ngã. Nếu quyết cho rằng ngoài các giác quan như mắt, tai, vân vân và ngoài các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân mà có bản ngã thì không thể có việc đó. Tại vì sao? Nếu ngoài mắt, tai, vân vân ra mà có bản ngã thì cũng có thể ngoài bản ngã ra mà vẫn có mắt, tai, vân vân. Nếu ngoài các giác quan như mắt, tai, vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân mà bản ngã đã có trước thì cũng có thể ngoài bản ngã ra hiện nay vẫn có các giác quan như mắt, tai, vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui, vân vân.
Hỏi: hai sự kiện đó không có tương quan nhau thì có thể cho là được, song giả sử vẫn có bản ngã thì sao?
Đáp: nhờ sự vật mà biết có con người, nhờ con người mà biết có sự vật, Vậy ngoài sự vật thì làm sao có con người? Và ngoài con người thì làm sao có sự vật? Sự vật là mắt, tai và khổ vui vân vân. Con người là bản ngã. Ông cho rằng nhờ có sự vật mới biết có con người, nhờ có con người mới biết có sự vật. Vậy nay ngoài những sự kiện như mắt, tai vân vân thì làm sao có con người? Và ngoài con người thì làm sao có những sự kiện như mắt, tai vân vân? Lại nữa, tất cả các giác quan như mắt, tai vân vân thực ra không có bản ngã, vì các giác quan như mắt, tai vân vân đều tự phân biệt các đối tượng khác nhau. Các giác quan như mắt, tai vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân thật ra không có bản ngã. Do con mắt duyên với sắc trần sinh ra cái biết của con mắt, nhờ nhân duyên hòa hợp mà biết có các giác quan như mắt, tai vân vân, chứ không phải nhờ bản ngã mà biết. Do đó trong bài kệ trên nói tất cả các giác quan như mắt, tai vân vân thật không có bản ngã, vì các giác quan như mắt, tai vân vân đều tự có khả năng phân biệt.
Hỏi: nếu các giác quan như mắt, tai vân vân không có bản ngã, thì mỗi một giác quan như mắt chẳng hạn, làm sao có thể biết được đối tượng, trần cảnh? Nếu tất cả các giác quan như mắt, tai vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân không có bản ngã, thì hiện tại mỗi một giác quan làm sao có thể biết được đối tượng, trần cảnh? Vì các giác quan như mắt, tai vân vân không có suy nghĩ thì không thể có hiểu biết, nhưng thật ra vẫn có hiểu biết đối tượng, trần cảnh. Vậy biết rằng ngoài các giác quan như mắt, tai vân vân lại có cái khả năng biết được đối tượng, trần cảnh chứ?
Đáp: nếu vậy thì hoặc trong mỗi một giác quan đều có cái biết riêng, hoặc có một cái biết chung ở trong tất cả các giác quan. Cả hai đều có lỗi. Tại vì sao? Cái thấy tức là cái nghe, cái nghe tức là cái cảm nhận. Như vậy các giác quan phải có bản ngã chứ. Nếu cái thấy tức là cái nghe tức là cái cảm nhận, thì tức là một thần ngã. Như vậy phải có bản ngã trước các giác quan như mắt, tai vân vân và các đối tượng trần cảnh như sắc, thanh, hương vân vân. Không có cái biết riêng, hoặc có thể dùng mắt nghe tiếng, vì người ta có giác quan, phương hướng, tùy ý muốn thấy hay nghe. Nếu cái thấy, cái nghe là một, và các giác quan như con mắt chẳng hạn có thể tùy ý thấy hay nghe, thì chính việc đó không đúng. Nếu cái thấy, cái nghe đều khác nhau và cái cảm nhận cũng đều khác, mà khi thấy cũng có thể nghe, như vậy thì có nhiều thần ngã. Nếu cái thấy, cái nghe và cái cảm nhận đều khác nhau, thì khi thấy cũng có thể nghe. Tại vì sao? Vì ngoài cái thấy lại có cái nghe. Như vậy ở trong mũi, lưỡi, thân, thần ngã có thể đồng thời hành động. Nếu vậy thì có một người mà có nhiều thần ngã, vì tất cả các giác quan đồng thời biết được mọi đối tượng, trần cảnh. Nhưng thật ra không phải như vậy. Do đó cái thấy, cái nghe, cái cảm nhận không thể đều sử dụng. Lại nữa, các giác quan như mắt, tai vân vân, các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân được sinh ra do các yếu tố bốn đại, và các yếu tố ấy cũng không có thần ngã. Nếu người ta nói ngoài các giác quan như mắt, tai vân vân và ngoài các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân mà có riêng bản ngã, thì việc đó đã phá chấp rồi. Này, mắt, tai vân vân được sinh ra do bốn yếu tố, và trong bốn yếu tố ấy cũng không có thần ngã.
Hỏi: nếu các giác quan như mắt, tai vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân không có thần ngã thì có thể được, song các giác quan như mắt, tai vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân phải có chứ?
Đáp: nếu các giác quan như mắt, tai vân vân và các hiện tượng tâm lý như khổ, vui vân vân không có bản ngã, thì chính mắt, tai vân vân cũng không có thật. Nếu các sự kiện như mắt, tai và khổ, vui vân vân không có bản ngã, vậy ai có mắt, tai vân vân này? Và do nhân duyên gì mà có? Do vậy mắt, tai vân vân cũng không có. Lại nữa, mắt tai vân vân đã không có bản ngã, hiện nay và mai sau cũng lại không có. Bởi lẽ ba đời đều không có, vậy không nên phân biệt có và không. Suy xét và tìm kiếm bản ngã ở trong mắt tai vân vân, trước không có, nay và mai cũng không. Nếu ba đời không có, tức là vô sinh tịch diệt, không còn vướng mắc gì. Nếu không có bản ngã thì làm sao có mắt tai vân vân được? Cứ hỏi đáp như vậy thì chấm dứt tranh luận vô ích. Vì chấm dứt tranh luận vô ích cho nên các sự vật đều không, không thật. Nhận xét, phá chấp. Phẩm lửa cháy và nhiên liệu thứ 10, gồm 16 bài kệ.
Hỏi: phải có người cảm nhận, và sự cảm nhận cũng như lửa cháy và nhiên liệu. Lửa cháy là người cảm nhận, còn nhiên liệu là sự cảm nhận. Nghĩa là cái thân người gồm năm hợp thể, năm ấm hay năm quẩn chứ?
Đáp: việc đó không đúng. Tại vì sao? Vì lửa cháy và nhiên liệu không thể thành riêng. Vấn đề lửa cháy và nhiên liệu, hoặc cho là một thứ mà thành, hoặc cho là hai thứ mà thành, cả hai đều không thành.
Hỏi: hãy đặt là một thứ hay hai thứ khác nhau? Nếu nói là không có lửa cháy và nhiên liệu, thì tại sao hiện nay lại cho là một tướng trạng hay hai tướng trạng khác nhau để phá chấp? Vì không có lông rùa và sừng thỏ nên không thể phá. Song mắt thế gian thấy thật có sự kiện, rồi sao mới có thể suy xét? Cũng như phải có vàng thật, rồi sao mới có thể nung đốt và chế biến? Vậy nếu không có lửa cháy và nhiên liệu thì không thể cho là một thứ hay hai thứ khác nhau để suy xét. Nếu ông cho là một thứ hay hai thứ khác nhau thì biết rằng có lửa cháy và nhiên liệu. Và nếu cho là có thì tức là đã có chứ.
Đáp: theo cách nói của thói đời thì không hề có lỗi. Lửa cháy và nhiên liệu hoặc nói là một hoặc nói là khác nhau, không có nghĩa là chấp nhận. Nếu ngoài cách nói của thế tục thì không có chỗ bàn luận. Nếu không nói lửa cháy và nhiên liệu thì làm sao có chỗ để phá chấp? Và nếu không có chỗ để nói thì nghĩa lý không thể sáng tỏ. Như có luận sư, một khi phá chấp có và phá chấp không, tất nhiên phải nói tới có và không. Nhưng không phải nhắc tới có và không mà chấp nhận có và không. Bởi lẽ, theo cách nói của thế gian, cho nên không có lỗi. Nếu miệng có nói ra mà cho là chấp nhận thì ông nói phá chấp, tức là tự phá. Vậy lửa cháy và nhiên liệu cũng như thế, tuy có nói tới cũng không phải chấp nhận. Do vậy, cho là một thứ hay hai thứ khác nhau để suy xét lửa cháy và nhiên liệu thì cả hai đều không thành. Tại vì sao? Nếu lửa cháy là nhiên liệu thì người làm và việc làm là một. Nếu lửa cháy khác nhiên liệu thì ngoài nhiên liệu vẫn có lửa cháy. Lửa cháy là lửa, nhiên liệu là củi. Người làm là con người, việc làm là tác nghiệp. Nếu lửa cháy và nhiên liệu là một thì người làm và việc làm cũng phải là một. Nếu người làm và việc làm là một thì thợ gốm với cái bình cũng là một. Vậy người làm là thợ gốm, việc làm là cái bình. Song thợ gốm không phải là cái bình và cái bình không phải là thợ gốm thì làm sao có thể là một? Bởi lẽ đó, người làm và việc làm không phải là một. Lửa cháy và nhiên liệu cũng không phải là một. Nếu cho là một không thể được thì phải khác nhau. Điều đó cũng không đúng. Tại vì sao? Vì nếu lửa cháy với nhiên liệu khác nhau thì ngoài nhiên liệu phải có riêng lửa cháy. Còn phân biệt nhiên liệu ấy là lửa cháy thì ngoài nhiên liệu đâu đâu cũng có lửa cháy. Nhưng thực không phải vậy. Do đó khác nhau cũng không thể được. Lại nữa, như vậy lửa thường phải cháy, không do nhiên liệu phát sinh, thành ra không cần nhân công nhóm lửa, cũng gọi là lửa không cần nhóm. Nếu lửa cháy và nhiên liệu khác nhau thì lửa cháy không cần nhiên liệu mà vẫn cháy. Nếu vẫn cháy thì tự nó an trụ, tự tồn tại nơi thể tính của nó, không cần phải nhân duyên và nhân công. Nhân công là người giúp lửa cháy lên, công việc đó hiện phải có. Do vậy biết lửa không khác nhiên liệu. Hơn nữa, nếu lửa khác nhiên liệu thì lửa không cần nhóm, trăm lửa mồi lửa. Vậy ngoài nhiên liệu thì lửa cháy cái gì? Nếu vậy thì lửa không phải nhóm. Lửa không phải nhóm thì không thể có việc đó.
Hỏi: tại sao lửa phát sinh lại không có nhân duyên và không cần nhân công?
Đáp: lửa cháy không cần nhiên liệu thì không phải do nhân duyên sinh. Nếu lửa cháy vẫn thường cháy thì cũng không cần nhân công. Lửa cháy và nhiên liệu nếu khác nhau thì không cần nhiên liệu vẫn có cháy. Nếu không cần nhiên liệu mà có cháy thì không phải lý tương đối, cho nên không phải do nhân duyên sinh. Lại nữa, nếu lửa cháy khác nhiên liệu thì nó phải thường cháy. Nếu thường cháy thì không cần nhiên liệu mà thấy có cháy riêng. Lại cũng không cần nhân công. Tại vì sao? Nếu ông cho rằng khi lửa cháy thì gọi là nhiên liệu, vậy khi đó chỉ có nhiên liệu, củi, thì cái gì đốt cháy nhiên liệu? Nếu cho rằng trước đã có nhiên liệu, củi, khi đốt cháy gọi là nhiên liệu, thì việc đó không phải vậy. Vì nếu ngoài lửa cháy ra mà riêng có nhiên liệu, thì tại sao nói khi lửa cháy gọi là nhiên liệu? Lại nữa, nếu lửa khác nhiên liệu thì không cháy đến, nếu cháy đến thì không bốc cháy, không bốc cháy thì không tắt, không tắt thì vẫn thường còn. Nếu lửa khác nhiên liệu thì lửa không thể cháy đến nhiên liệu. Tại vì sao? Vì không nương nhau mà thành. Nếu lửa không có nương nhau mà thành thì tự nó tồn tại an trụ nơi thể tính của nó, và dùng nhiên liệu làm chi? Cho nên không cháy đến. Nếu không cháy đến thì không đốt cháy nhiên liệu. Tại vì sao? Vì không có vấn đề. Lửa không cháy đến mà nhiên liệu có thể bốc cháy được. Nếu không bốc cháy thì không tắt, và phải tường còn nơi tự tướng của nó. Song việc đó không phải vậy.
Hỏi: lửa cháy khác với nhiên liệu mà lại có thể cháy đến nhiên liệu được chăng? Cũng như người này đi đến người kia và người kia đi đến người này chứ. Lửa cháy khác với nhiên liệu mà có thể lại cháy đến nhiên liệu, như người nam đến với người nữ và người nữ đến với người nam chứ.
Đáp: nếu cho rằng lửa cháy và nhiên liệu cả hai đều cách ly nhau, đều khác nhau, như vậy thì lửa cháy có thể cháy đến nhiên liệu kia được chăng? Hoặc ngoài lửa cháy vẫn có nhiên liệu, hoặc ngoài nhiên liệu vẫn có lửa cháy, mỗi thứ đều tự thành được, như vậy thì lửa cháy có thể cháy đến nhiên liệu chăng? Nhưng thật ra không phải vậy. Tại vì sao? Vì ngoài lửa cháy không có nhiên liệu, ngoài nhiên liệu không có lửa cháy. Nhưng nay ngoài người nam vẫn có người nữ, và ngoài người nữ vẫn có người nam. Do vậy ông ví dụ không đúng, vì ví dụ không thành, như lửa không cháy đến nhiên liệu, nghịch lý.
Hỏi: lửa cháy và nhiên liệu phải nương nhau mà có, do nhiên liệu mới có lửa cháy, do lửa cháy mới có nhiên liệu, hai thứ phải nương nhau mà thành chứ.
Đáp: nếu do nhiên liệu mới có lửa cháy và do lửa cháy mới có nhiên liệu thì trước phải có cái nào? Mới có lửa cháy và nhiên liệu, bởi vì trong nhiên liệu không có lửa cháy. Nếu muốn cho rằng do nhiên liệu mới thành lửa cháy thì lửa cháy thành rồi, lại thành. Tại vì sao? Vì lửa cháy tự tồn tại ở trong lửa cháy. Nếu lửa cháy không tự tồn tại nơi thể tính của nó mà do nhiên liệu mới thành thì không có việc đó. Bởi vậy mới có vấn đề, lửa cháy đó là do nguyên liệu mà thành. Nay thì lửa cháy thành rồi lại thành, có lỗi như thế. Lại có lỗi nhiên liệu không phải lửa cháy. Tại vì sao? Vì nhiên liệu không cần lửa cháy và tự tồn tại nơi thể tính của nó. Vì thế lửa cháy và nhiên liệu do nương tựa nhau thì không có việc đó. Lại nữa, nếu sự vật do nương tựa mà thành thì sự vật ấy lại trở thành nương tựa. Nay thì không phải do nương tựa và cũng không có cái được thành. Nếu sự vật do nương tựa thành thì sự vật ấy lại là nguyên nhân chính của nương tựa. Như vậy quyết định không có hai việc, như do nhiên liệu mà thành lửa cháy, lại do lửa cháy mà thành nhiên liệu. Thế là cả hai đều không xác định. Không xác định nên không thể có thật. Tại vì sao? Nếu sự vật có nương tựa mà thành, vậy chưa thành thì làm sao phải nương tựa? Nếu thành rồi lại có nương tựa, vậy thành rồi thì dùng nương tựa làm chi? Nếu sự vật do nương tựa mà thành thì sự vật ấy trước đã chưa thành, chưa thành thì không có sự vật, không có sự vật thì tại sao phải có nương tựa? Nếu sự vật ấy trước đã thành rồi thì còn dùng sự nương tựa làm chi? Nghĩa là cả hai việc ấy đều không nương tựa nhau. Do vậy, trước ông nói lửa cháy và nhiên liệu do nương tựa nhau thành thì không có việc đó. Cho nên, do nhiên liệu không có lửa cháy, không do nhiên liệu cũng không có lửa cháy. Do lửa cháy không có nhiên liệu, không do lửa cháy cũng không có nhiên liệu. Này do nương tựa nhiên liệu không thành lửa cháy, không do nương tựa nhiên liệu cũng không thành lửa cháy. Nhiên liệu cũng như vậy, do lửa cháy và không do lửa cháy, cả hai cách nhiên liệu đều không thành. Lỗi đó đã nói trước. Lại nữa, lửa cháy không phải ở chỗ khác đến, chỗ cháy cũng không có lửa cháy, nhiên liệu cũng như vậy. Ngoài ra, như phẩm đi và đến đã nói, lửa cháy không phải ở chỗ khác đến nhiên liệu, và trong nhiên liệu cũng không có lửa cháy. Vì phân tích nhiên liệu, chẻ củi không tìm thấy lửa cháy. Nhiên liệu cũng vậy, không phải ở chỗ khác mà đến trong lửa cháy. Và trong lửa cháy cũng không có nhiên liệu, vì đã cháy không phải cháy, chưa cháy không phải cháy, và thời hiện cháy cũng không phải cháy. Nghĩa là như trong phẩm đi và đến đã nói. Bởi thế, nhiên liệu không phải lửa cháy, ngoài nhiên liệu cũng không có lửa cháy. Lửa cháy không phải nhiên liệu, trong lửa cháy không có nhiên liệu, và trong nhiên liệu cũng không có lửa cháy. Nhiên liệu không phải lửa cháy, tại vì sao? Vì trước đã nói, lỗi về người làm và việc làm là một. Ngoài nhiên liệu không có lửa cháy, vì có những lỗi là thường cháy. Lửa cháy không phải nhiên liệu, trong lửa cháy không có nhiên liệu, và trong nhiên liệu cũng không có lửa cháy. Bởi lẽ có lỗi là khác nhau, cả ba trường hợp đều không thành.
Hỏi: tại sao nói về lửa cháy và nhiên liệu?
Đáp: vì do nhiên liệu mới có lửa cháy, cũng vậy do sự cảm nhận, các chấp thủ mới có người cảm nhận, người chấp thủ. Sự cảm nhận là năm hợp thể, năm ấm hay năm quẩn, tức thân người. Còn người cảm nhận là con người. Lửa cháy và nhiên liệu không thành, nên người cảm nhận và sự cảm nhận cũng không thành. Tại vì sao? Dùng việc lửa cháy và nhiên liệu để nói việc người cảm nhận và cái cảm nhận, cũng để nói cái bình, cái áo và tất cả các sự vật. Như nhiên liệu không phải lửa cháy, cũng vậy, cái cảm nhận thân người không phải người cảm nhận, con người. Nên việc làm và người làm một thì có lỗi. Hơn nữa, ngoài cái cảm nhận, không có người cảm nhận nên khác nhau thì không thể được. Bởi lẽ khác nhau thì có lỗi. Ba việc trên: một, nhiên liệu và lửa cháy; hai, cái cảm nhận và người cảm nhận; ba, việc làm và người làm, đều không thành ở trong, cũng như cái cảm nhận và người cảm nhận ở ngoài cái bình, cái áo, cùng tất cả sự vật, đều cùng như trên đã nói, nghĩa là vô sinh, rốt ráo không. Cho nên, nếu người ta nói có ngã, như độc tử bộ chấp nhất nguyên, và các sự vật đều có tướng trạng khác nhau, như hữu bộ tác bà đa chấp đa nguyên, thì biết rằng những người như thế không hiểu được ý nghĩa Phật pháp. Từ trước tới nay, các sự vật, các pháp là vô sinh, rốt ráo thực tướng, vô tướng, tịch diệt. Vì thế, ở cuối phẩm này mới nói bài kệ nêu trên. Nếu người ta nói có ngã như triết thuyết của Độc Tử Bộ thuộc Phật giáo Tiểu Thừa rằng không thể nói sắc, thụ, tưởng, hành, thức là ngã, cũng không thể nói ngoài sắc, thụ, tưởng, hành, thức là ngã, mà chính ngã ở trong tạng thứ năm, không thể tranh luận và khái niệm. Còn như triết thuyết của Hữu Bộ Tát Bà Đa cũng thuộc Phật giáo Tiểu Thừa thì các sự vật đều có tướng trạng khác nhau, như thiện, bất thiện, vô ký, hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô di, vân vân, đều khác biệt nhau. Những người như thế không hiểu được thực tướng của các sự vật là tịch diệt, rồi mượn lời Phật dạy tạo nên nhiều thứ tranh luận vô ích.